Một câu hỏi mà rất là nhiều bạn học sẽ luôn thắc mắc là làm cách nào để nâng cao cái trình độ nghe tiếng Anh của mình lên. Mình cảm thấy khó khăn trong cái việc là luyện nghe tiếng Anh. Thì mình có thể cho các bạn những cái lời khuyên về phương pháp để các bạn luyện tập cái cách để lắng nghe, để luyện cái trình độ nghe của các bạn lên. Tại vì nghe không phải là một kiến thức mà nó là một kỹ năng. Kỹ năng đòi hỏi ở các bạn phải dồn thời gian và tâm huyết, công sức của các bạn vào, các bạn luyện tập thì nó mới thành kỹ năng, chứ không phải đơn thuần là bỏ tiền đi học thì nó sẽ có như là một kiến thức. Vậy nên mình mong qua cái clip này mình có thể trước tiên là chỉ cho các bạn được phương pháp, thứ hai là thay đổi tư duy của các bạn để các bạn hiểu rằng là tiếng Anh nó không có khó, không có thực sự quá xa vời đối với bất kỳ ai cả. Chào mừng tất cả các bạn đã quay lại kênh của mình. Mình là Barusan và mình không dạy các bạn tiếng Nhật. Trước khi đi vào phần mà mình sẽ chia sẻ về phương pháp luyện nghe, mình muốn chơi một trò chơi cùng với tất cả các bạn. Mong là các bạn hãy cùng nhau lấy cho mình một cái tờ giấy A4 ha. Rồi, từ cái tờ giấy A4 như vậy, chúng ta sẽ gấp làm đôi lại. Các bạn gấp làm đôi lại rồi đúng không? Rồi bây giờ các bạn lấy cái cạnh ngắn á, bạn thấy cạnh ngắn không? Bạn gấp làm đôi lại qua mặt bên kia một lần nữa. Rồi, gấp làm đôi lại. Rồi bây giờ cái tay trái của các bạn đang cầm tờ giấy đúng không? Ngay cái góc ngón cái của bạn á, các bạn xé cho mình một góc từ giữa cạnh này quay giữa cạnh kia, nhưng mà hai cái cạnh góc vuông á, xé một cái miếng hình như vậy cho mình. Rồi chưa? Xé rồi đúng không? Rẹt rẹt. Thì cuối cùng cái hình tờ giấy mà các bạn có được sẽ là hình này.
Hold up. Wait a minute.
Cái này giỡn thôi, không có ai xé được cái hình vậy đâu ha. Thực ra cái hình á mà mình xé ra nó như vậy nè. Nếu mà ai á xé ra được giống như mình thì hãy comment bên dưới. Và nếu mà ai mà không có xé ra được hình như mình á, bạn cứ like video, các bạn sẽ thấy con số like và con số comment. Thì hai con số đó sẽ chứng minh cho các bạn thấy một điều rằng là ít nhất chỉ có khoảng 25% số lượng người trong xem cái clip này là có thể làm được giống như mình thôi. Đó là minh chứng cho việc là lắng nghe nó đến từ 75% là quan sát. Đúng vậy, đây là điều mà mình học được khi mình học quản trị. Nên là đây là một, cũng là một cái trò chơi mà mình đã được học từ lúc mà thầy ở đó đã dạy cho mình. Cái việc mà lắng nghe là nó đến từ 75% bạn sẽ phát triển dựa vào quan sát, chứ không phải là bạn chỉ nghe người ta mà bạn có thể hình dung ra được 100% ý tưởng của người ta. Nhưng mà ở đây mình phải nhìn nhận một cái là khi mình thi tiếng Anh và mình học tiếng Anh á, thì chúng ta có cái phần listening á, rõ ràng chúng ta không có được nhìn, tức là chúng ta phải nghe một cái câu nói và chúng ta phải hình dung được cái ý tưởng. Các bạn phải chính xác được cái ý tưởng 75% đó. À không phải là 75 mà là 100% luôn. Vậy thì làm sao để chúng ta có thể tập luyện cái khả năng của chúng ta để chúng ta trở thành cái phần mà 25% người có cái năng lực hiểu được 100% chính xác cái ý tưởng của người nói. Để luyện cái khả năng nghe, nghe là khả năng, là kỹ năng chứ nó không phải là kiến thức, thì chúng ta phải luyện tới một cái mức độ để chúng là lỗ tai chúng ta phải nhanh nhạy với mặt ngôn ngữ, đúng không? Phải nghe tiếng Anh mà các bạn không có suy nghĩ, và chúng ta phải hiểu được cái ý tưởng của cái tiếng Anh mà các bạn nghe được, hiểu được cái câu nó có ý gì, có chữ gì. Tức là không phải đơn giản các bạn học là nó có, mà các bạn phải tập luyện và phải dồn cái công sức của các bạn theo thời gian thì cái việc nghe nó mới phát triển lên. Đó là kỹ năng. Không phải là một ai có thể dạy cho các bạn một phát là các bạn giỏi nghe việc nghe lập tức. Vậy thì những cái mà mình muốn truyền tải đến, một lần nữa mình sẽ nói cho, để cho các bạn hiểu là mình muốn thay đổi cho các bạn về tư duy. Các bạn hiểu những cái kỹ năng mình sẽ phân tích cho các bạn để các bạn hiểu được là lắng nghe nó như thế nào, nó luyện nghe như thế nào. Rồi những cái kỹ thuật để chúng ta tập trung vào đó và chúng ta luyện. Và tất nhiên phần lớn sẽ đến từ công sức, sẽ đến từ thời gian mà bạn bỏ vào cái tâm huyết của bạn để cái kỹ năng của các bạn được hoàn chỉnh. Vậy những cái phương pháp đó là gì? Thì sau đây từng phần một, mình mong các bạn sẽ tập trung lắng nghe mình nói ha. Đi vào phần tiếp theo nè. Bạn không giỏi, đúng, đó là một cái sự thật. Khi mà bạn có một cái tư duy đó rồi á, bạn mới hiểu là làm sao để mình giỏi lên được. Chúng ta không ai sinh ra đã là một cái thiên tài. Chúng ta sinh ra là ai cũng bình thường như nhau thôi. Thậm chí như mình cũng một người không có giỏi tiếng Anh đâu. Và mình cố gắng, mình học thôi. Thì từ từ sau khi bạn bỏ công sức vô đã, rồi bạn hẳn kết luận là mình dở hay mình giỏi. Chúng ta cứ hãy mặc định ai cũng vậy, bình thường, khiêm tốn. Chúng ta đẻ ra, chúng ta học tiếng Việt, chúng ta chưa có học tiếng Anh. Tiếng Anh chỉ là ngôn ngữ thứ hai thôi. Và không có việc gì chúng ta phải sợ nó cả. Các bạn sẽ nhìn nhận là sẽ cùng một con người với nhau, nhưng mà sẽ có người giỏi và người dở. Sẽ có những người là cùng một quỹ thời gian thôi ha, chúng ta có 24 tiếng ngày, nhưng mà sao có người họ học, tự nhiên họ cũng học bao nhiêu đó lớp như mình, nhưng mà họ giỏi hơn mình. Bạn phải nhìn nhận lại là cái thời gian họ bỏ vào một cái công sức, họ bỏ vào một cái môn học, họ tập trung như thế nào, cái cường độ của họ. Còn con người chúng ta hơn nhau là ở cái đó, sự kỷ luật, sự kiên định và sự tập trung. Và như mình nhắc rồi đó, kiến thức lắng nghe nó không phải là một kiến thức, nó là một kỹ năng. Và cụ thể ở đây là chúng ta nghe tiếng Anh. Và các bạn thấy là tiếng Anh là một cái thứ tiếng được sử dụng rất là rộng rãi hiện giờ, rất là nhiều nước ở châu Á, đúng không? Rất là nhiều nước ở Đông Nam Á và nhiều nước khác nữa là chúng ta đang học tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, không phải tiếng mẹ đẻ. Chúng ta không đẻ ra như nước Anh, nước Mỹ là học tiếng Anh từ nhỏ đến lớn. Hiện giờ chúng ta không phải là như một tờ giấy trắng, các bạn hiểu không? Chúng ta đã có những cái kiến thức của ngôn ngữ chúng ta rồi, và bây giờ chúng ta phải cố gắng hình dung một cái thứ tiếng khác. Nên là cái việc lắng nghe nó khó ở chỗ đó. Chứ nếu đẻ ra chúng ta phải mặc định là chúng ta nghe papa mama và biết là ăn gì tiếng Anh rồi, thì chúng ta sẽ nghe nó lại khác, cái khả năng lắng nghe nó sẽ là một cái gì đó khác. Ở đây chúng ta phải nhận diện một ngôn ngữ khác. Và mình tin rằng là cái việc mà các bạn duy trì được cái kỷ luật, cái sức mạnh tri thức của các bạn á, nó sẽ tăng lên. Tại vì cái lắng nghe nó đơn thuần á, là chỉ là bạn nghe một cái kiến thức khác, một cái thông tin khác thôi. Và các bạn phải nhận diện được từ cái ngôn ngữ đó ra được cái hình, cái ý của cái câu, đúng không? Và các bạn ở đây tập luyện, cứ tin mình là phải bỏ cái công sức và cái kỷ luật của các bạn vào. Và mình biết rằng á, là kỷ luật là một cái thứ gì khó nhất. Vậy nên mình sẽ chỉ cho các bạn là những cái kỹ thuật thôi. Kỹ thuật là những từng cái một nó có cái điểm gì cần lưu ý. Còn lại tất cả nó phụ thuộc vào các bạn. Trước tiên á, mình cứ nhắc lại cho các bạn hiểu nha. Đừng bao giờ nghĩ là tiếng Anh khó. Tiếng Anh nó thông dụng thôi. Rất là nhiều người học. Ai cũng học hết. Ai cũng dùng nó để chia sẻ những cái kiến thức và thông tin hết. Vậy nên các bạn cũng hãy cứ tập luyện thành một cái kỷ luật và thói quen, rồi dần dần các bạn sẽ có cái năng lực và các bạn sẽ có một cái thói quen là không có sợ tiếng Anh nữa, và các bạn sẽ học hỏi bằng tiếng Anh, không? Sẽ sử dụng nó để các bạn trau dồi kiến thức của mình lên. Tất nhiên á, là cái việc lắng nghe mình cũng có một số cái lưu ý là hạn chế, yêu cầu không nghe những clip ngắn ngắn ở trên TikTok. Tại vì việc nghe các bạn cần có một cái sự kiên nhẫn nhất định, không? Lắng nghe cũng là lắng nghe. Và các bạn thấy không có cái nghe nào mà các bạn cảm thấy thôi nghe vậy được rồi, thôi chuyển qua khác đi, nhàm chán quá. Ở đây để luyện tập nó là các bạn phải chịu đựng, tập luyện với những podcast, những cái clip kiến thức dài của TED Talk, hoặc là cũng cái chương trình gì đó, workshop, talk show. Và các bạn sẽ thấy rằng là việc nghe trong vòng 30 phút cho đến 1 tiếng nó mới thực sự là tập luyện. Và các bạn sẽ có được những kỹ thuật mà mình sẽ nói tới sau đây. Ở đây mình phải nói tới quan trọng nhất của việc lắng nghe, đó là các bạn phải chọn một cái chủ đề mà các bạn cảm thấy thích. Ở đây các bạn sẽ nhìn nhận nè, mình có thể ngồi nghe idol nói, có thể hoàn toàn coi rất nhiều tin tức một ngày, có thể hoàn toàn coi một cái livestream. Bạn coi idol, bạn livestream nói lung tung beng hết, bạn vẫn coi được mà, đúng không? Bạn coi hết bữa cơm một tập Conan, hai mấy tập Doraemon luôn, vẫn được mà. Chuyện đó là chuyện có thể, đúng không? Bởi vậy nên là ở đây á, mình muốn nhắc nhở các bạn hãy lựa chọn chủ đề, nó rất quan trọng chỗ đó. Đầu tiên, khi mà luyện tập nghe tiếng Anh, hãy lựa chọn những cái chủ đề mà nó nằm ở trong cái sở thích của mình trước đã. Nó nằm ở trong cái điều chúng ta quan tâm trước, những điều mà chúng ta yêu thích trước đã. Và từ đó tập luyện ráng để có được cái tinh thần kiên nhẫn ngồi nghe bằng tiếng Anh ha. Và cái sự hứng thú của bạn nữa. Rồi như hồi nãy mình có nói là khi mà các bạn tập luyện nghe trong một cái thời gian dài, các bạn sẽ phát triển những cái kỹ năng nhất định. Thì đúng vậy, nhờ những cái chủ đề mà nó các bạn yêu thích nó, các bạn hiểu về nó sơ sơ rồi, các bạn sẽ có được một cái kiến thức nền để các bạn tư duy trong lúc nghe. Các bạn có cảm giác như vậy nè, mình đặt một câu hỏi cho các bạn nè. Có phải là khi các bạn nghe một tiếng hey mà giống như ê hay là ê cô tí hay là gì đó, các bạn sẽ thấy được một cái gì đó thân quen từ người thân của bạn, từ ba, từ mẹ. Nhiều khi bạn nghe cái người ta nói cái là bạn biết liền người đó đang nói cái gì. Bạn có cảm giác là do cái tiếng nói của cái người đó đó, nó thân thuộc, nó có một cái tần số hay là một cái gì đó về khoa học, một cái biểu đồ âm thanh gì đó, sóng âm mà nó nhất định. Nó bạn nhận diện nó được liền à. Bạn nghe cái là bạn thấy được cái tiếng người ta nói và bạn hiểu được cái câu người ta nói. Nhiều khi giống như bây giờ quăng bạn vô Nghệ An coi, đố bạn nghe được người ta nói đúng không? Tại vì bạn đã nghe được cái chữ người ta nói đâu, nhưng mà dân ở đó người ta nói chuyện nhau bình thường.
Một đĩa chú một con cua quân đi tạc sống cái trại khó cà rọt lấy khúc tựa đuôi với tốt cái trại mần cánh rập đi.
Hay là đi dọc đường tự nhiên nghe thấy một người nào nói cái tiếng giọng, ê bạn này là quê mình, chắc cú luôn, cái giọng rất là đặc trưng. Bạn nhận ra được những cái sự đặc trưng đó tại sao? Là tại vì họ nghe cái điều đó đã đủ lâu rồi á, họ bắt đầu thấm được cái chất của âm thanh đó vô người. Thì đây là cái yếu tố rất quan trọng khi mà mình nói là luyện nghe. Các bạn phải luyện trong một clip dài, trong một cái chủ đề nó dài mà không nghe trên TikTok là vậy. Tại vì các bạn phải dành sự tập trung cho bạn trong vòng nửa tiếng cho tới một tiếng là ít. Khi đó từ từ, dần dần theo ngày tháng nữa chứ không phải ngay sau một tiếng đó bạn sẽ giỏi đâu. Mà theo ví dụ khoảng một tuần bạn nghe một cái người nào đó hay làm về workshop hay làm về podcast chẳng hạn, thì các bạn bắt đầu hiểu được cái giống như cái phong cách người đó nói. Bạn nhận ra được cái chất người đó nói và có những cái ý tưởng, có những cái lĩnh vực bắt đầu bạn hiểu sâu rồi, bạn hiểu cái ý người ta nói nó được rõ hơn. Thì đó là một kỹ năng quan trọng của lắng nghe đó. Lắng nghe là hình dung, mường tượng cái ý người ta đang nói ra nữa, đúng không? Cái câu nói. Và bạn phải nghe được cái tiếng Anh là ừ nó đang nói cái từ đó, những cái từ chuyên ngành đó mình nghe không ra, nhưng bạn phải nghe nó trong vòng khoảng tuần hơn đi, mỗi ngày cứ 1 tiếng đồng hồ thử coi, đảm bảo từ từ các bạn nghe ra được hết. Các bạn sẽ quen được cái từ người ta nói, có nhiều câu nó nói riết, bạn sẽ nghe quen lỗ tai. Kiểu hello, welcome to my channel, did you press the like button, did you press the subscribe button chẳng hạn. Một số kênh nó hay nói như vậy, thì các bạn nghe một cái là các bạn sẽ biết liền đó là người ta đang nói tới cái gì. Vậy đó, cái chất, muốn nghe ra được cái chất thì nó cần có thời gian. Muốn hiểu được một con người thì nó cũng vậy thôi, cũng cần thời gian đó. Thì lắng nghe nó là một cái vậy, luôn cần thời gian, phải dành cho nó một sự thời gian và sự tập trung nó trong một thời gian cường độ dài trong ngày ha. Nhắc nhở các bạn chọn chủ đề và dành thời gian với nó. Có một cái mẹo đây nè để mình lưới cho các bạn này, đó là nếu như mà các bạn luyện nghe thì nên luyện bằng video. Yeah, tại sao? Như mình nói ở đầu clip đó, 75% của việc lắng nghe đến từ quan sát, nên là các bạn có thể giảm độ khó thay vì 100% không quan sát thành mình quan sát đi, đúng không? Mình xem một cái video thì nó vừa có âm thanh vừa có hình ảnh, các bạn dễ vô hơn. Nói chung các bạn tập làm sao mà tới cái level là các bạn vừa ăn cơm vừa nghe mà vẫn hiểu là các bạn thành công rồi đó. Tại vì các bạn đâu tập trung nhìn nữa đâu, nhưng các bạn vẫn nghe và các bạn vẫn hiểu luôn, nó thành thụ động luôn, là tốt, tuyệt vời. Về phần này tối quan trọng luôn, mình nhắc nhở là kỹ năng tra cứu. Nó không phải là kỹ năng tra cứu mà là các bạn luôn phải tra cứu. Hãy tìm những cái nguồn tài liệu mà các bạn luyện nghe rồi đúng không? Nhưng mà mình nói giả dụ đi, các bạn nghe đôi lúc trong cả cái lĩnh vực mà các bạn đã thân quen, đã rành. Như ví dụ như nhiều người làm bất động sản đi, xong tự nhiên người ta nghe một cái từ, cái từ gì đó về escrow. Escrow là gì? Rồi dân bất động sản cứ comment bên dưới thử coi ha, coi có đúng không. Đó, thì giả dụ như mình nghe cái từ đó đi, mình không hiểu và mình nó viết làm sao ta, nó không biết chữ đó chữ gì ta, thôi kệ cho qua đi, lát nữa ngồi nghe coi người ta giải thích không, xong nó trôi đi luôn, rồi các bạn cũng không biết từ đó từ gì luôn, không biết cái sao ở chỗ đó là gì. Các bạn không nghe ra được rõ cái chữ đó rồi sao nữa, kiến thức các bạn chả tăng lên gì hết, các bạn không có cái gì gọi là hơn hết nữa, các bạn chỉ đang kiểm tra khả năng lắng nghe chứ chưa có luyện tập khả năng lắng nghe, không thu nạp thêm một cái gì hết. Bắt buộc các bạn tìm những nguồn tài liệu đó, các bạn phải cố gắng làm sao để tra ra được cái chữ mà bạn không nghe được là gì. Ít nhất trong YouTube nó có phần dịch tự động, các bạn sẽ dò được cái chữ mà các bạn không biết. Ngay lập tức lên Google để dò cái nghĩa đó ra, để hiểu được cái chữ đó là gì, ý nghĩa. Mình học thêm cái mới. Đó là một cái thói quen tốt mà dần dần theo thời gian các bạn sẽ có. Đó là gì phải không? Thu nạp kiến thức, hấp thu thêm những cái kiến thức mới. Trong quá trình chúng ta lắng nghe hàng ngày, cuộc sống sẽ có rất là nhiều thứ diễn ra và lâu lâu vô tình các bạn cái đó là cái gì vậy, tôi không biết và tôi muốn biết. Đó là một cái thói quen thay đổi giữa người muốn trau dồi, người chấp nhận mình dở và muốn trau dồi, và người kiểu ơi ta không cần phải biết, ta không quan tâm. Hai người đó nó khác nhau ở đích đến, đó là một người biết rất nhiều, đơn giản thôi. Tại vì các bạn hãy tập thói quen đó thì các bạn sẽ có được cái khối lượng kiến thức. Cái sự tò mò của bạn sẽ tạo ra cho các bạn một cái khối kiến thức nhất định, một cái hiểu biết nhất định. Tại vì các bạn bỏ thời gian và công sức vô tìm hiểu mà. Các bạn thấy, nếu các bạn sẵn sàng ngồi lắng nghe mà các bạn không tập trung vào cái ý của người ta nói, thì các bạn cũng không có hiểu được những cái từ mà bạn không biết. Bạn không biết được bạn đang dở cái gì nữa. Bạn còn không có hấp nạp thêm được kiến thức mới. Nó là một điều thói quen tệ. Mình nhắc nhở các bạn là phải cố gắng dò ra những thứ bạn không biết, cố gắng tìm hiểu những thứ bạn không hiểu. Đó là một cái khó, nhưng đó là phần quan trọng nhất của khi được nghe. Đôi lúc mình nghe YouTube, mình dành rất lâu để mình dò hết tất cả những cái từ mình không biết ra. Và mình mong bạn cũng sẽ làm như vậy. Rất quan trọng khi luyện nghe. Phương pháp này cực kỳ tốn thời gian luôn. Mình phải nói với các bạn đó là vừa lắng nghe mà vừa tư duy, nó cực kỳ khó, cực kỳ tốn thời gian, cực kỳ khoai luôn. Nó giống như là các bạn vừa coi phim, các bạn vừa phải cố gắng hiểu cái nội dung phim á, mà cái phim đó của Christopher Nolan á, phải không? Với Inception hay là Interstellar đó, Tenet đó, phải không? Coi nó bị rối, xong hồi nó mình kiểu bị lạc trôi luôn á. Đôi lúc não mình bị xoắn một cái, xong cái mình không hiểu là nãy giờ mình đang nghe cái gì luôn. Các bạn có thể thấy được có nhiều cái buổi nghe hay là nhiều cái bài giảng, nhiều cái việc lắng nghe tự nhiên đôi lúc bạn cảm thấy vậy. Xong nhiều khi bạn cũng tự ngộ nhận là chính mình có cái không có khả năng tập trung, mình bị lát lát sao nên là mình nghe mình không hiểu. Không, không phải đâu. Cái vấn đề ở đây á, nó nằm ở cái không phải là sự tập trung thôi nữa. Nó nằm thực ra là ở khả năng. Thực ra cái này á, nó phải tập luyện ở mức độ cường độ cao, tức là không được dừng lại. Mặc dù các bạn nghe các bạn không hiểu, các bạn phải cố gắng cứ luyện tập ở trong cái môi trường như vậy thường xuyên. Bởi vì sao? Vì nó đem lại cho các bạn, khi mà ngày đầu tiên các bạn nghe, các bạn sẽ thấy mông lung quay. Nhưng ngày thứ hai bạn sẽ bắt đầu ngộ, hiểu. Đúng không? Các bạn thấy các bạn đi học, các bạn vậy, ngày đầu tiên các bạn cũng bị rối với môn toán, nhưng cũng khoảng chừng tháng sau là các bạn cũng làm toán được mà, cũng biết áp dụng công thức, cũng nhớ những cái khái niệm mà cô nói thôi. Đơn giản là các bạn dành thời gian thôi, đúng không? Bởi vậy nên việc luyện nghe nó cũng dễ. Nhiều khi các bạn không thể hiểu được khái niệm của hố đen vũ trụ, không thể hiểu được cái đường biên giới gì đó, bẻ cong ánh sáng, chưa hiểu được E tại sao bằng MC bình phương, chưa hiểu ra. Nhưng cứ từ từ, không nhất thiết, mình cứ nghe người ta trình bày và diễn giải trước đã, và rồi từ từ các bạn hãy công nhận đó, và hãy từ từ tư duy, vừa nghe vừa tư duy thử coi. Bằng tiếng Anh nha, mình nói ý là ở đây mình đang nói bằng tiếng Anh á. Tư duy hiểu nó, và cho cái não của bạn một cái cường độ để tập luyện nhất định. Các bạn tư duy, các bạn hiểu, thì sau này các bạn biết là các bạn có được cái một cái năng lực gì không? Năng lực rất đặc biệt mà ít chỗ nào người ta không phân tích cho các bạn đâu. Nó giống như mấy chỉ số trong game này thôi. Đó là các bạn kiểu như là giống như chơi nối câu á. Giống như người ta đang nói một cái ý, xong người ta ngắt, các bạn biết phần còn lại gì. Thậm chí các bạn nhiều khi tư duy trước luôn, các bạn hiểu được những cái ý tưởng. Và cái sự hiểu nhanh nó hay chỗ này nè. Nó rất là cần thiết trong lúc các bạn đi chốt sale, các bạn đi thuyết phục người khác, và đi kể chuyện, hoặc là các bạn nghe câu chuyện, hoặc là các bạn nghe đa cấp đi, hay là nghe không phải nghe đa cấp, nghe người ta dụ bán hàng á, hay là nghe người ta trao đổi với bạn một mô hình. Các bạn hiểu ra một cái mô hình rất là nhanh, và đôi lúc các bạn sẽ nắm bắt được cả ý tưởng đằng sau nữa. Nếu các bạn nào mà theo cái khuynh hướng là muốn cải thiện cái khả năng giao tiếp, mà kiểu như đắc nhân tâm, hay là muốn đọc thấu tâm lý đối phương á, bắt buộc các bạn phải vừa tư duy và vừa nghe. Vậy nên là vừa nghe vừa quan sát những cái dấu hiệu, vậy vừa tư duy nữa, ba thứ cùng một lúc luôn. Và những cái đó nó đòi hỏi là giống như cái nghe của bạn nó trở thành một cái kỹ năng mà thụ động, chứ không phải là passive, đúng không? Passive skill, đúng không? Chứ không phải là kỹ năng mà chủ động, không phải kỹ năng mà phải nhắm đối phương. Có nếu giống như nó lúc nào nó cũng hoạt động hết á. Phải tập luyện đó, vừa nghe mà vừa tư duy, nó phải hàm hai thứ khác nhau. Khi nào các bạn tập được cái đó thì các bạn sẽ thấy là cái lỗ tai của bạn mới đúng là lắng nghe, nghe mà nó không có suy nghĩ. Tức là cái phần nghe là một phần tách biệt, còn suy nghĩ bạn đang hoạt động ở đây riêng biệt, và hai thứ đó có thể hoạt động cùng lúc. Tập luyện kỹ năng, hãy thử nghe những cái bài mà thực ra là bài giảng á, giảng về những thứ bạn thích, yeah, nhưng mà phải là bài giảng. Thì khi đó bạn vừa nghe vừa suy nghĩ, vừa nghe vừa suy nghĩ, vừa nghe vừa suy nghĩ. Đó là cái phương pháp tốt để luyện nghe, chứ không phải nghe nhạc nha. Thực ra nghe nhạc và nghe phim á, nó chỉ là những cái ở level rất là khởi đầu thôi. Nó sẽ không có giúp các bạn nâng cái trình độ của bạn lên. Nên nhớ cho mình, nghe những cái dạng như là workshop, podcast, hoặc là những cái bài giảng, những cái nó thiên về tư duy á, nó mới giúp các bạn tăng khả năng luyện nghe của bạn lên. Mình mong là các bạn sẽ về hãy thử những cái đó. Phần này á là phần trọng tâm nè. Lưu ý cho các bạn nè, là nghe nó chưa bao giờ là một kỹ năng riêng biệt. Thực ra không có học ngôn ngữ tiếng Anh nào á, bạn đi tới một cái trung tâm nào mà nó có khóa dạy luyện nghe hết, và các bạn sẽ thấy là người ta sẽ dạy các bạn tiếng Anh 4 kỹ năng phối hợp, thường là như vậy. Và tại sao? Nó tiếng Anh mà, nó là ngôn ngữ. Các bạn học ngôn ngữ nó không bao giờ chỉ nằm ở phạm vi của một kỹ năng nào và 4 kỹ năng nó tách biệt nhau. Nó luôn là một cái ngôn ngữ mà 4 kỹ năng nó phối hợp với nhau, đúng không? Tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Ấn, tiếng Ý, tiếng gì, tiếng Đức nó cũng vậy thôi. Không có cuốn sách nào có thể dạy các bạn chỉ về ngữ pháp và không dạy các bạn từ mới, không dạy các bạn cái khác. Không cuốn sách nào chỉ dạy các bạn về, không có podcast nào chỉ dạy các bạn về luyện nghe mà không luyện nói cả. Nó vô lý. Nên nhớ là ngôn ngữ mình không phải là mình chơi game nhiều, mà thực sự á mình chỉ thấy rằng cuộc sống như một cái game. Và ngôn ngữ nó cũng vậy á, ngôn ngữ nó cũng là 4 cái kỹ năng, nó giống 4 cái chỉ số của một nhân vật thôi. Các bạn sẽ thấy là các bạn trau dồi 4 cái chỉ số đó theo cái biểu đồ. Nó phải đồng đều chứ nó không thể nào lệch về một bên được. Các bạn nghe siêu giỏi mà các bạn không biết gì ngữ pháp, cái chuyện đó nó cũng vô lý lắm. Tại vì nếu các bạn không biết ngữ pháp, các bạn nghe câu người ta các bạn cũng đâu hiểu. Đúng không? Nó phải đồng đều nhau. Không có một cái khái niệm mà gọi là tôi rất giỏi viết nhưng tôi không giỏi nói. Cái đó thì cũng có lý. Nhưng mà thực ra không chịu tập nói thôi. Mình nói thiệt. Vậy nên sau đây á, mình sẽ nói với các bạn rất là nhiều cái phương pháp, là toàn là những nhóm kỹ thuật kết hợp, là những kỹ năng kết hợp các bạn phải tập. Dễ nhớ lắm. Đầu tiên nè, bạn nghe và đọc là bạn tập nghe và bạn tập đọc. Những thứ bạn nghe được, tập luyện đọc, để giống như là đọc lại, nhái lại cái câu mà bạn vừa nghe, nhái lại cái ngữ điệu, nhái lại cái từ mà bạn vừa nghe. Giống như bạn vừa đang coi clip bạn. Residential. Ok. Đó, kiểu vậy. Đó là những cái khúc mà bạn phải tập luyện, các bạn phải nhìn những cái từ để các bạn học ra được và các bạn đọc ra được. Nghe và đọc là hai kỹ năng kết hợp, và đây là mức độ cơ bản mà các bạn cần phải tập luyện khi lắng nghe. Nghe và các bạn miệng các bạn nhẩm để đọc ra giống như người ta đang nói cho các bạn nghe. Đó. Giống như nhẩm vậy. Từ từ các bạn sẽ kiểu như đọc được những cái từ phức tạp. Yeah, that's right. Tại vì đơn giản á, là não của bạn á, từ từ á, cái nó nhớ những cái âm mà nó lọt vào lỗ tai. Đó, không? Những cái âm nó nghe được kiểu như restaurant. Đó, ở đây cái não nó xử lý được liền, nó xử lý cái âm thanh nó lọt qua lỗ tai bạn liền, không miệng của bạn sẽ xử lý được theo. Đó, bạn bắt đầu tự nhiên tự mình phân tích ra những cái âm thanh mà mình nghe được trong não của mình bằng việc đọc. Nghe và đọc kết hợp nó, các bạn sẽ có được khả năng nhận diện âm thanh. Lưu ý về phương pháp này đó là các bạn tập ở những cái video có ensub. Ensub nó sẽ giúp cho các bạn vừa nhìn chữ, vừa hiểu được là mình vừa mới nghe cái gì. Đó, tập lúc ban đầu các bạn vừa coi, vừa đọc sub, rồi các bạn miệng bạn đọc theo để có được cái phát âm giống như người ta. Thì sau một thời gian rồi, nâng cao là các bạn phải tắt sub đi, coi những thứ không sub, có sub cũng được. Sau này dần dần nâng lên trình độ intermediate, các bạn sẽ kiểu như là tầm trung á, các bạn sẽ phải coi một cái clip mà các bạn tắt sub đi, nhưng cái khúc nào các bạn không biết, nghe tức bật sub lên và đi dò từ, như kỹ năng mình đã nói ở khúc trước ha. Đó. Và lên tới trình độ expert là gì? Không coi sub nữa, chúng ta hoàn toàn coi chay, chúng ta hoàn toàn là dựa vào khả năng lắng nghe của mình, nó nghe để hấp nạp kiến thức thôi. Không, chúng ta tự phân tích những cái âm thanh mà chúng ta nghe được, tự phân tích những cái chúng ta nghe được thông qua việc chúng ta vừa nghe, và thậm chí là cái ngữ điệu của chúng ta cũng hấp nạp luôn bằng việc tự đọc thêm. Yeah, he tell me many things about. Đó, kiểu vậy. Đó, nó ảnh hưởng do cái việc bạn nghe ai. Phương pháp tiếp theo là nghe và viết tập luyện. Cái này hơi khó ở chỗ là các bạn phải nghe một cái gì đó và tập viết ra chính xác những gì bạn nghe được. Cái này thì chắc là nếu các bạn còn đi học á, hoặc là học ở trung tâm, thì các bạn sẽ được tập luyện nhiều và các bạn sẽ rất giỏi trong chuyện này. Trong khi là nếu như chúng ta đã đi làm mà chúng ta tự tập luyện thì chắc khó ai tập được cái này. Thì mình sẽ có một cái lời khuyên cho những ai đang đi làm và sẽ tập phương pháp này dưới dạng là các bạn nghe một đoạn và các bạn tập viết ra cuốn sổ của mình những gì các bạn nghe được. Nó giống như tổng kết một cái bài học sau khi bạn coi một cái clip của nước ngoài. Một điều rất cần thiết để các bạn học. Yeah. Thì cái clip mình các bạn cũng nên làm như vậy. Cũng nên lấy sổ và bút để ghi lại những cái nên tập phương pháp gì và nó có cái điểm mạnh điểm yếu gì. Ban đầu á, các bạn có thể cứ tập là viết những gì mình nghe được. Viết câu hai câu, viết một bài nhạc, viết cái chữ gì đó, những cái từ mới bạn viết vào cuốn sổ. Dần dần về sau bạn không viết từ mới nữa, mà bạn viết những cái kiến thức mà bạn học được từ một cái clip, từ một cái video, từ một cái đoạn nghe. Bạn nghe được, bạn viết xuống, bạn ghi nhớ nó, đúng không? Tức là nó tập cái gì? Nó tập cái là bạn nghe câu ghi vô lô tai bạn và bạn đi ra là tư duy của bạn. Tư duy tại vì bạn tóm tắt một câu chuyện là bạn dựa vào trí nhớ của bạn và tư duy của bạn, tức là bạn hiểu một câu chuyện như nào. Giống như bạn nghe chuyện Trọng Thủy Mì Châu, bạn nghe người ta kể xong bạn tóm tắt lại, ừ đó là con này con hám trai, thằng này là thằng chôm đồ ở Trung Quốc từ xưa chôm đồ Việt Nam chẳng hạn, vậy đi ha. Thực ra nhà Triệu là gốc Việt Nam nha, đừng nói vậy. Ví dụ như bạn nghe câu chuyện Thúy Kiều đó, bạn nghe người ta đọc thơ đúng không, xong bạn nghe xong bạn phân tích ra, bạn hiểu ra ý, bạn kiểu là đó làm sugar baby rất là sướng kiểu vậy đó chẳng hạn. Đó là cái tư duy, đúng không? Bạn hình thành được khi mà bạn luyện tập kỹ năng nghe, và bạn phải vừa nghe vừa tư duy thì bạn mới có thể viết ra được. Chứ nếu không là bạn nghe xong bạn bị trôi là bạn không viết được cái gì đâu. Tập luyện thử đi rồi sẽ thấy. Rất là mất thời gian đó, vì viết không phải là một kỹ năng dễ chưa bao giờ, nhưng mà cố lên. Tiếp theo là nghe và nói, cái này thì không cần phải bàn cãi luôn, nhưng mà đây là kỹ năng thực sự là nó thuộc dạng bạn tập là nghe và nói chuyện phản hồi. Khi mà có ai mà bạn bè của bạn hoặc là sếp hay là người nước ngoài, người bạn mà nước ngoài càng tốt, người Việt Nam thì cũng được, cố gắng tập để chúng ta tập luyện với nhau cái kỹ năng là nghe người ta nói và phản hồi lại với người ta. Để khi đó là nó vừa tăng kỹ năng giao tiếp của bạn lên nữa, tại vì giao tiếp nó không phải nằm ở phạm trù là bạn hiểu người ta nói cái gì không, mà bạn phản hồi lại người ta như thế nào và phản hồi lại người ta hay hay khéo hay không, nó phụ thuộc nhiều kỹ năng khác chứ nó không phụ thuộc chỉ đơn giản là ngôn ngữ. Và việc đó nó cần bạn phải tập luyện, và mình mong là bạn có thể tập luyện được nghe và nói. Và hãy tập một cái đó là luôn hỏi những thứ bạn không biết. Một lần nữa cứ nhắc lại hoài à, cái từ nào bạn nghe bạn không biết, bạn làm ơn hãy hỏi người ta là yeah, làm ơn nói lại cho tôi nghe, tôi không hiểu cái từ đó. What does it mean? Chỉ đơn giản thôi. What does it mean? Can you read the words? I don't understand in that sentence. Chẳng hạn vậy, bạn diễn tả cho người ta, bạn chỉ vậy thôi mà. Đúng không? Nghe và nói nó như vậy đó. Bạn vừa nghe bạn vừa nói, đó là giao tiếp. Nói chung tập luyện giao tiếp đi. Tiếng Anh lúc nào cũng phải cần tập luyện giao tiếp hết. Không tập học mà không sử dụng thì nó bằng thừa. Cái tài liệu mà các bạn lựa chọn để nghe, nó có thể là một phần nào đó là một phần định hình con người của bạn. Và rồi bạn sẽ một ngày đó nói chuyện y cũng một phần câu cú hay là phong cách style sẽ ảnh hưởng y chang như những người mà bạn xem clip thôi. Nếu như chúng ta có thể nghe và ghi nhớ được những câu mà chúng ta học được, thì lần sau chúng ta giao tiếp á, cũng được cái là chúng ta sẽ nói mà nó không dựa vào cái gọi là tư duy nữa, không có suy nghĩ khi nói nữa. Nó tập thành một cái kỹ năng nói là thành phản xạ. Nó dựa vào việc lắng nghe, chúng ta cũng có thể học nói. Vậy nên là học nói và học lắng nghe kết hợp, đó là một kỹ năng giúp trau dồi cho bạn, không phải chỉ là nghe mà là nói. Thì tập thử cái kỹ năng là vừa nghe vừa nói, tập giao tiếp nhiều vô. Lời khuyên của mình chỉ là như vậy thôi, giống như kiểu tập nhái lại một câu á. If you didn't press the like button, if you didn't press the subscribe, please do it right now. Giống như hồi nãy mình nói với các bạn là nghe nó đến từ 75% quan sát. Hãy tập nghe và quan sát. Đây mình mong là một cái việc mà chúng ta làm hàng ngày, tại vì đa phương tiện hiện giờ nó đã thay đổi rất là nhiều rồi. Chúng ta học là chúng ta có nhiều video hơn, chúng ta có nhiều cái kiến thức thời lượng từ tiếng Anh mà đến từ video, rất là nhiều cái phim tài liệu, workshop, podcast và nhiều cái video trên YouTube bổ ích. Và tại sao chúng ta không học từ nó? Thời của mình học từ điển, mình không có Google để tra. Mạng lúc đó còn GPRS rất là khó để có. Thì tụi mình đã rất là khó khăn trong những cái như vậy. Thì mình mong rằng là chúng ta hãy học bằng cách là quan sát, là cách như vậy đó. Cách như mình nói lúc ban đầu, học từ YouTube, học từ video. TikTok mình có thể nói là nó ngắn nên nó không có giúp cho bạn cho dồi sự tập trung. Nhưng mà các bạn hãy thử vừa lắng nghe vừa quan sát, một thời gian dài các bạn sẽ biến nó trở thành một cái kỹ năng mà hấp nạp kiến thức dựa vào quan sát và hiểu những cái hình tượng, những cái mô hình, những cái ý tưởng, những cái hình ảnh. Và từ đó nó giúp cho các bạn có nhiều hơn là chỉ đơn giản là giỏi tiếng Anh và giỏi việc lắng nghe. Các bạn còn có kiến thức nữa. Đôi lúc các bạn xem về phân tích điện ảnh, xem về phim nhiều, các bạn cũng sẽ có được cái tư duy thẩm mỹ nhất định để các bạn đôi lúc rẽ hướng sự nghiệp của mình. Đó là một cái lời khuyên của mình dành cho những bạn trẻ. Và ai biết đâu những anh em đi làm thì sao, biết đâu các bạn xem YouTube đủ nhiều rồi các bạn cũng thành một YouTuber chia sẻ kiến thức. Tập luyện hàng ngày để chúng ta trở thành một cái thói quen mà hấp nạp kiến thức bằng nghe, quan sát, nghe, đọc, viết, nói. Rồi chúng ta sẽ trở thành cái kỹ năng luôn luôn một thời gian dài. Kiến thức chúng ta có được trong quá trình đó, nhưng kỹ năng là cái chúng ta sẽ có được cuối cùng sau một cái khoảng thời gian dài tập luyện, và nó cần sự kiên trì và bền bỉ. Đó là cái khó nhất, đó là cái luôn luôn là khó nhất trong những cái mà gọi là yếu tố để giúp cho chúng ta thành công hay không, thành công trong những cái lĩnh vực của chúng ta. Thì kể cả lắng nghe, mình cũng mong là mọi người sẽ giữ được cái tinh thần nhiệt huyết để chúng ta có thể giỏi được, có thể trau dồi được, để chúng ta có thể đỉnh hơn được. Là hãy kiên trì thôi, kiên trì và phải kiên định, kỷ luật. Phần cuối cùng thì mình chỉ có muốn nói các bạn là các bạn chơi game các bạn cũng hiểu, chúng ta không bao giờ chơi game mãi ở một mức độ, đúng không? Một cái trò chơi mà các bạn cứ chơi mãi mức độ dễ nó chán lắm. Vậy nên hãy luôn cố gắng nâng cao cái trình của mình lên, không? Đừng có chơi mãi một lĩnh vực, đừng có chơi mãi những thứ mà bạn, đừng có ở mãi trong vùng an toàn của chúng ta. Thử nghe những cái thứ khác nữa, mới hơn, thử thách mình hơn, không? Ít súp hơn, những cái từ ngữ người ta nói khó hơn, những cái lĩnh vực mà nó bắt đầu học thuật hơn. Từ ngày đầu chúng ta nghe có thể là những cái về chơi, về vui, về trải nghiệm, về chia sẻ vlog, rồi những cái ngôn ngữ rất là đời thường, chúng ta nghe dần thành những cái nó học thuật, có thể là tin tức, và chúng ta bắt đầu có những cái kiến thức nó khác hơn. Chúng ta lắng nghe, cái khả năng lắng nghe của chúng ta và phân tích của chúng ta, tư duy chúng ta nó cũng sắc bén hơn dần theo thời gian. Đó là một cái mình muốn nói với các bạn, không? Game nó có nhiều level mà. Một cái ví dụ như mình nói hay chỗ này nè, là mình luôn tập nghe YouTube. Ví dụ như nhiều kênh á, mình đã coi ở mức độ gọi là quá quen thuộc rồi, thì cái kênh đó bây giờ làm sao để mình không lại bỏ kênh qua kênh khác, đúng không? Nghe nó phản bội quá vậy. Thì mình coi những video mới của người ta bằng cách nhân 2. Các bạn có thể tập dần, nhân 1.25, nhân 1.5 và 1.2. Tức là các bạn nghe mà giống như kiểu nhận diện câu nói nhanh đến mức rồi đầu bạn xử lý nhanh đến mức mà các bạn có thể tăng tốc nó lên được á. Tất nhiên là không nên thử với những cái kênh quá mới nha, đừng nha. Hãy thử với những kênh mà bạn đã nghe quen rồi á, những cái người mà bạn đã nghe quen rồi á, hãy thử nhân 2 lên. Nó giống như một cái nó cũng khá khó, nhưng mà đó, game khó mà mình nói đó mới là game khó. Tập luyện là phải tập như vậy, thử đẩy bản thân bạn lên một cái level gì đó nó cao hơn, thì khi đó các bạn mới ra cơm ra cháo được. Nghe nhanh hơn, nghe không sấp, nghe những lĩnh vực khó hơn. Một cái nữa mình muốn nhắc nhở các bạn, không phải về game nó có nhiều loại game thì cũng vậy á, đừng có quan trọng cái chuyện là chọn tài liệu chuẩn hay không. Thực ra thì đừng chọn tài liệu mà gọi là chuẩn phát âm tiếng Anh nè, không phải cái để các bạn luyện nghe, vì thực sự chúng ta sẽ sử dụng tiếng Anh với những người không bao giờ phát âm chuẩn, đó là sự thật. Vậy nên chúng ta nên tập luyện, mình cũng có rút kinh nghiệm cái đó. Giống như các bạn thấy, nếu các bạn muốn giỏi tiếng Việt, rõ ràng chúng ta phải nghe được rất nhiều vùng miền, rất nhiều câu chuyện và hiểu được rất nhiều bối cảnh. Vậy nên hãy luyện nghe theo kiểu như vậy, nghe từ người Pháp, người Đức, người Ý, nghe từ người Ấn Độ, người Singapore, người Malay, người Philippines, người châu Á, Trung Quốc, luôn tung bang hết. Nhận diện được nhiều loại tiếng Anh hơn thì nó sẽ càng giúp cho các bạn có cái vốn kiến thức nó phong phú hơn, và các bạn sẽ học được tiếng Anh nó chắc hơn. Vậy thôi. Không, đừng có chọn, đừng có kỹ lưỡng ở cái tài liệu perfect, đừng có chuẩn hóa, không có chuẩn hóa. Càng phong phú, đa dạng trong cái kiến thức của bạn, trong cái ngữ cảnh, trong cái thứ bạn hiểu được á, thì nó càng tốt cho kỹ năng nghe của bạn thôi. Nhưng mà để mà bắt đầu á, gọi là nghe thời sự hay là nghe cái gì mà nó đề thi rồi luyện mấy cái đó, các bạn thấy chán không? Mình còn thấy chán mà, hồi đó mình đi học mình còn thấy chán mà. Bởi vậy nên là chọn tài liệu quan trọng ở chỗ đó. Các bạn cứ nghe từ người nào cũng được, người nói tiếng Anh, nhưng mà nhiều người, nhiều đất nước hay là nguồn khác nhau. Tại sao? Tại vì quan trọng là các bạn nghe, các bạn phải hiểu về vấn đề đó đã, đúng không? Hiểu và mình tư duy được trong vấn đề đó, từ từ mình mới nâng được cái kỹ năng nghe mình lên. Nâng được kỹ năng nghe rồi mình hẳn đi tới những cái lĩnh vực khó hơn, đúng không? Học thì phải hiểu chứ, không hiểu học làm gì. Và đó là tất cả những cái lưu ý của mình về từng cái phương pháp tập luyện. Tức là mỗi phương pháp nó có một cái chức năng nhất định. Việc luyện tập của các bạn á, nó đều có những cái lý do đằng sau đó, và đều có những, nó sẽ đều phát triển cho các bạn những kỹ năng nhất định. Không chỉ riêng kỹ năng nghe mà nó sẽ đồng thời phát triển cả 4 chỉ số như một cái game mà như mình nói hồi nãy. Yeah. Thì nếu các bạn hoàn toàn bỏ thời gian công sức vô đó tập luyện, thì mình mong rằng là sau khi bạn xem clip này mà một thời gian nữa, khoảng chừng 1 tháng, 2 tháng, 1 năm sau, các bạn vẫn giữ được cái cường độ tập luyện của các bạn, các bạn vẫn giữ được cái tinh thần nhiệt huyết trong việc chúng ta trau dồi kiến thức của chính bản thân. Mỗi người mỗi một đường đi hết rồi, không ai giống ai hết. Mình mong là các bạn sẽ có được cái đó và sẽ cảm thấy được là bản thân đạt được những cái gì đó mới. Vậy thôi, cho tới bây giờ luôn, nhiều năm trời mình sống và mình chạm tới ngưỡng sắp 27, sắp 30 rồi, và mình mới phát hiện ra là thực sự lắng nghe là một cái thứ rất khó tập luyện, và mình tới bây giờ mình vẫn phải tập luyện. chỉ đơn giản là nghe và học hỏi từ việc nghe và suy nghĩ từ việc nghe. Đó là một cái rất khó. Dành sự kiên nhẫn, sự kiên định và sự tập trung cho bạn với những việc bạn đang làm, và rồi nó sẽ trở nên tốt hơn. So see you guys soon. That's all I wanna share today. Press the like button, press the subscribe button. And mình sẽ có một cái clip về thị tương lai khoảng cho mình 3 ngày đi, cho mình edit clip này đã. See you guys soon.